chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên trang An toàn cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, khi lưu thông trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp những chiếc xe mô tô hay xe gắn máy nẹt bô xe nghe rất khó chịu. Điều đáng nói là tiếng nổ từ bô xe sẽ làm người đi đường giật mình, thậm chí loạn choạng tay lái mà gây ra tai nạn. Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên về vấn đề này.
Thưa quý vị, thì âm thanh mà quý vị vừa nghe đó là tiếng nẹt bô mà công ghi nhận tại cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Thực tế thì những âm thanh như thế này xuất phát từ những chiếc mô tô phân khối lớn gắn những chiếc bô khủng để mà thị uy trên đường. Thậm chí là những cái xe mà gắn máy cũng độ bô, cũng âm thanh nghe khá là chói tai để mà thu hút cái nhìn của người tham gia giao thông. Việc loại xe này thì phát ra âm thanh hơn với cái mức bình thường nhà sản xuất chế tạo thì không chỉ vi phạm luật an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi nói về vấn đề nẹt bô xe thì nhiều người tỏ ra khá là khó chịu.
Mình đang chạy xe mà nghe tiếng xe nó hú, thế là mình hết hồn rồi. Cái đó là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nguy hiểm cho những người xung quanh và là nhiều. Bản thân mình cầm lại xe mình chạy là nguy hiểm rồi. Nhưng mà những người xung quanh mà ta nghe cái tiếng chạy đó ta hết hồn. Có nhiều người mà ta tránh, cũng có một số người ta cũng bị té nữa về cái vấn đề ta hết hồn á.
Cảm thấy là nó bất an cho cái chính bản thân của cái người chạy đó và những người có liên quan tham gia giao thông trên cái tuyến đường đó. Đặc biệt đó là trong cái giới trẻ mà các em học sinh đó, thì cũng có tham gia các cái vấn đề này thì nó rất là nguy hiểm.
Thực tế đã có không ít vụ xô xát từ hành vi này. Dù gần đây nhất là vào ngày 5 tháng 3 năm nay, một nam thanh niên ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị một nhóm đối tượng chém nhiều nhát trên cơ thể vì bị nhắc nhở khi nẹt bô xe. Đây chỉ là một trong nhiều vụ liên quan đến vấn đề nẹt bô xe từ thói quen của một số thanh thiếu niên xảy ra trên thực tế. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Nẹt bô hay là rú ga đó là hành vi vi phạm pháp luật vì đây là cái hành vi gây phiền toái cho người đi đường cũng như cho cộng đồng dân cư sinh sống chung quanh. Trên thực tế thì hành vi rú ga không chỉ gây giật mình hay khó chịu mà có thể gây tai nạn cho người khác do hoảng hốt không làm chủ được tay lái. Cũng vì vậy mà luật cấm cái hành vi này. Trên thực tế thì có những cái trường hợp khi rú ga như vậy thì dẫn đến việc xô xát lẫn nhau, nó gây mất trật tự an toàn xã hội, cho nên luật cấm các cái hành vi này.
Có rất nhiều phiền toái và hệ lụy phát sinh khi tự ý thay đổi đặc tính âm thanh của bô xe và cố tình tham gia giao thông dù biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Trần Thanh Phong giải thích.
Đối với cái người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đó, các loại tương tự như xe mô tô, các loại tương tự như xe gắn máy thì phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đối với người điều khiển xe bấm còi rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ theo quy định, đó là cái mức xử phạt theo điểm C khoảng 3 điều 6 của Nghị định 100. Còn đối với cái người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự như ô tô đó thì phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe bấm còi rú ga liên tục, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ theo quy định.
Để hạn chế tình trạng này, lực lượng chức năng phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt trên các tuyến đường huyết mạch, trục giao thông quan trọng, cũng như đẩy mạnh áp dụng chế tài phạt nguội khi có đủ căn cứ hành vi vi phạm từ nguồn video clip hay hình ảnh mà người dân cung cấp.
Tiếp theo là những thông tin cảnh báo khác. Hiện nay, không ít thuê bao di động nhận được cuộc gọi thông báo thuê bao sắp bị khóa một chiều, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để nâng cấp SIM. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dùng cần hết sức cảnh giác. Khi nhận được cuộc gọi từ nhà mạng để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc nhấp vào các đường link của các đối tượng gửi, khi cần tra cứu thông tin, người dùng gọi điện thoại trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để được tư vấn và cập nhật thông tin thuê bao.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk có tiếp nhận và điều trị cho bé gái 9 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị chó cắn. Theo thông tin từ gia đình, do em bị chó cắn dạo tay, không tiêm phòng dại, 2 tháng sau bé bị sốt cao, tiết đờm dãi, được đưa vào viện và được chẩn đoán là bệnh dại.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh dại lây truyền qua vết cắn, cào, liếm của con vật mắc bệnh dại. Bệnh có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% đối với cả người và động vật. Đặc thù của bệnh dại là thời gian ủ bệnh dài và phát hiện muộn tùy vào tình trạng vết cắn, thường sau vài tuần, có khi hàng năm. Do đó, vết thương do chó cắn đã liền sẹo, thậm chí nhiều người quên mất từng bị chó cắn. Do vậy, để phòng ngừa, khi bị động vật cắn hoặc cào, cần tiêm phòng dại kịp thời, không dùng thuốc nam tự chữa tại nhà.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 1 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hóc xương cá. Theo thông tin từ mẹ bé, do bất cẩn, không nhìn kỹ trước khi cho bé ăn cháo cá lóc nên mới để bị hóc xương.
Để phòng ngừa hóc xương ở trẻ, các phụ huynh nên cho trẻ ăn những loại cá lớn thịt nhiều, xương ít hoặc loại cá có xương lớn để dễ bóc. Mặc dù cá đã được nhặt xương nhưng mà ba mẹ nên kiểm tra lại một lần nữa trước khi cho trẻ ăn. Với trẻ lớn, ba mẹ cần hướng dẫn trẻ cách ăn uống chậm rãi, từ tốn, phòng để hóc xương và xử trí khi bị hóc xương.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận và điều trị cho bé trai 10 tuổi bị liệt mặt do viêm tai giữa. Theo thông tin từ gia đình, trước đó 2 tuần bé trai có bị cảm cúm, sau đó ít ngày thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, cười nói thấy mép bên trái không nhúc nhích. Tại bệnh viện, kết quả nội soi tai và chụp CT cho thấy bé không mắc bệnh thần kinh mà bị viêm tai giữa có mủ cấp tính. Tình trạng của bệnh nhi rất nặng, hình thành ổ áp xe, viêm xương chủm chèn ép dây thần kinh. Hiện bé tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Theo các chuyên gia y tế, viêm tai giữa là bệnh thường gặp, dễ điều trị. Nhưng liệt mặt là một biến chứng ít gặp của bệnh này và phẫu thuật tương đối phức tạp. Liệt mặt cảnh báo tình trạng nhiễm trùng đang bắt đầu xâm lấn sâu vào các tổ chức tay trong và sọ não. Nhưng đây cũng là một triệu chứng của các bệnh lý tiềm ẩn khác như là bệnh thần kinh, đột quỵ não. Do vậy, khi bé bị ốm, sốt, đau đầu, đau tai, ù tai, nghe kém, phụ huynh nên kiểm tra tai của con, xem có mùi hôi hay chảy dịch tai hay không. Nếu có thì cha mẹ nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị.
Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng các thịt sống chưa qua chế biến có nguy cơ cao nhiễm dung sáng khá cao. Theo đó, ký sinh trùng sẽ theo đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể, tấn công vào hệ thần kinh và lây nhiễm cho nhiều bộ khác. Thông thường chúng sẽ ký sinh nhiều ở cơ mắt và nguy hiểm hơn là não. Đáng chú ý là các triệu chứng khi sáng ký sinh trong não dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với số bệnh thần kinh khác. Bởi người bệnh thường hay bị nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, trí nhớ giảm sút, bại chân tay, rối loạn cảm giác. Và khi phát hiện bệnh, quá trình điều trị cũng hết sức khó khăn. Vì vậy, để tránh nhiễm ký sinh trùng, cần sớm từ bỏ thói quen ăn đồ tái sống, chú ý giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Khi phát hiện các biểu hiện lạ, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.
Từ lâu thì việc sử dụng quạt, máy lạnh trong lúc ngủ đã trở thành thói quen của rất nhiều người, nhất là thời tiết oi bức như hiện nay. Thế nhưng, việc duy trì thói quen này trong thời gian dài, đặc biệt là vào ban đêm mà không có sự điều chỉnh phù hợp, sẽ gây hại cho sức khỏe. Một trong những vấn đề thường gặp đó là căn bệnh liệt nửa mặt do chèn ép dây thần kinh ngoại biên số 7. Hiện nay thì bệnh liệt mặt có thể điều trị bằng phương pháp y học ngay trong tuần đầu phát hiện bệnh, khả năng khỏi bệnh rất cao. Tuy nhiên, nếu điều trị muộn hơn từ 3 đến 4 tháng, thì có thể để lại di chứng đó là liệt nửa mặt. Vì vậy, nhằm phòng ngừa bệnh này, cần tránh ngồi trước luồng gió máy điều hòa, quạt máy với công suất lớn trong khoảng thời gian dài và cố định. Cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng cách tập thể dục thể thao thường xuyên, ăn đủ dưỡng chất, tăng cường ăn rau xanh, trái cây, uống nước cam, nước chanh hoặc bổ sung vitamin C tổng hợp.
Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên trang An toàn cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.